Nào thì nghe tiếp. Tất cả những gì người Phật tử mình nghe, cái mục tiêu của nó là để cho mình nhận ra dần, nhận ra từ từ, nhận ra rõ màu hành đó, mình nhận ra rõ cái ý nghĩa mà Đức Phật có mặt để cứu độ chúng sinh là ở chỗ nào. Và mình cũng sẽ nhận được là mình có một cái nhân duyên, có duyên mình theo đạo Phật, thì dĩ nhiên là mình sẽ được một cái ích lợi như vậy. Thì nói đơn giản dễ hiểu như xưa nay á, là Đức Phật cứu độ khai mở cho mình giác ngộ giải thoát. Cái chữ giải thoát nó có nghĩa là mình có thể chấm dứt được tất cả những cái khổ đau. Thoát là thoát khỏi những cái khổ đau. Thì mình hôm qua mình nghe sống trong đời nó có nhiều cái vui, nhiều cái sướng, mình đều cảm nhận ra nó có. Nên con người mình sống để đi tìm những cái có đó, những cái sướng đó. Rồi, nhưng mà mình cũng thấy là có nhiều đứa trẻ nó cũng thông minh, giỏi giang, nó cũng đang sức sống mạnh mẽ. Vậy mà đôi khi nó thấy cuộc đời không có cái gì sướng hết. Rồi nó tự tử. Cho nên mình biết là thực sự là như vậy, có thực sự là cuộc đời này nó cái sướng nó là nó có, nhưng mà nó có sướng thật không? Một cái người nào nó lừa mình ấy, thì nó cũng phải là có nó mới lừa mình được. Chứ không phải là nó không có. Cho nên cuộc đời này nó là có. Mấy cái mà mình kêu là sướng đó, nó là có. Chứ không phải nó không có. Nhưng mà nếu mà cái sướng nó không có thật đó, thì có thể là nó lừa mình. Một cái người lừa được mình là cái người nó hứa hẹn cho mình những cái sướng, mình mới tin theo, rốt cuộc bị lừa. Có nhiều người người ta thấy một cái gì đó là sướng, rồi người ta mới nhào vào, người ta mới làm hết mình, người ta mới tìm kiếm nó, người ta hy sinh mọi cái, đôi khi người ta làm ác luôn để người ta đạt được cái người ta nghĩ là sướng đó. Mà rốt cuộc thì người ta bị khổ đau, cho nên người ta bị cái sướng nó lừa. Đức Phật không bao giờ nói mình đi tìm cái khổ hết. Đức Phật nói chỉ có kẻ vô minh, kẻ ngu si mới đi tìm cái khổ. Cái người có trí bao giờ cũng đi tìm cái sướng. Nhưng mà có điều mình muốn đạt được cái sướng chân thật đó, thì mình phải có trí. Lắm lúc mình mà không có trí là mình bị lừa. Cho nên chính vì vậy đó, mình cũng phải hiểu rõ được cái đạo Phật của mình. Đạo Phật không có nói mình đi tìm cái khổ bao giờ hết. Đức Phật hứa với mình một điều là mình sẽ thoát tất cả những cái khổ nếu mình theo đạo Phật. Và trong cái con đường mà thoát hết khổ đó, nếu mà mình cứ đi theo đường đạo Phật, luôn luôn mình có được cái sướng, dù nó là tạm thời. Những cái sướng mà tạm thời mà nếu mình coi nó là thật đó, thì là mình có thể bị lừa. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn cho mình hay, cho mình biết. Bởi vì mình chưa đạt được cái thoát hết khổ đau, cho nên mình có những cái sung sướng tạm thời. Cho nên Đức Phật nói thí dụ như là mình lễ Phật phước đức vô lượng, niệm danh hiệu Phật, cúng dường Phật phước đức vô lượng, sinh cõi trời, sinh ra đời sau giàu có. Nhưng mà không bao giờ cái đó là cái thoát khổ đúng nghĩa. Cho nên vì biết như vậy, nó giống như là một cái người học sinh, nó học ở một cái trường giỏi nhất, thì nó chưa có tốt nghiệp nhưng mà nó đã cũng được hưởng nhiều cái phước, ai thấy cũng khen, ai cũng phục nó, cũng có một cái chiều đãi, có ưu tiên nào đó, mà nó mới, nó phải còn ít ra là đến 5-6 năm hay 10 năm nữa nó mới ra trường. Cho nên là nó vẫn có những cái phước phụ phụ như vậy. Khi mà mình theo đạo Phật chưa đạt đến cái mức độ cứu cánh giải thoát, mình đều có những cái phước phụ nó kèm theo cái đời sống của mình, những đời sống sinh tử của mình. Nhưng mà nếu mà mình đam mê ở trong đó thì mình sẽ quên, sẽ quên. Nhưng mà như là mình lại lấy thí dụ như một anh tú tài rất là giỏi, lên kinh để đi thi mà chắc chắn là có thể đậu Trạng Nguyên, đậu đó. Nhưng mà đi giữa đường cái anh bị một cái mê gì đó, anh dính vào nó luôn. Anh đi trên cái con đường đó mà anh dính vào nó. Cho nên đôi khi đời trước mình làm một cái công đức với Tam Bảo, cái đời này mình giàu có, cái giàu có cái mình quên đạo luôn. Cái đó là cái rất thường xảy ra, bởi vì con người của mình chưa có trí huệ, mình còn say mê vào những cái phước đức mà nó thuộc vật chất, cho nên nó lúc quên đi. Nên trong đạo Phật mới có rất nhiều cái là mình tu tập như thế nào, mình nên suy nghĩ thế nào, mình nên phát nguyện làm sao, và mình phải chú tâm đến cái đời sau của mình, mình phải nghĩ đến cái đời sau của mình. Con người mà chỉ biết trước mắt thì luôn luôn nó bị kêu là thiền cận, kêu là như vậy, và luôn luôn nó sẽ không có tránh được những cái lỗi lầm. Mà càng thông minh, càng trí là càng nhìn xa, càng xây dựng lớn là càng phải nhìn xa. Xây cái căn nhà một tầng thôi không cần nhìn xa, xây căn nhà hai tầng là phải nhìn xa. Nhìn xa ở chỗ nào? Cái nền nó có chắc chưa? Xây căn nhà 10 tầng là nhìn xa hơn nữa, nó rộng vững chưa? Xây 100 tầng là đào sâu hơn nữa, chất liệu phải kỹ lưỡng hơn nữa. Cho nên mình biết được là một cái con đường mà đi đến cái chỗ không còn khổ đau nữa, nên Đức Phật khai mở nó rất là chi tiết tận cùng. Pháp của Phật trở thành vô lượng. Nên từ những cái điều đó mà mình hiểu là mình có duyên với cái đạo Phật. Đạo Phật đó, nó không là một cái tôn giáo không có giống là cứ nghe lời Phật đó thì được tất cả, không nghe lời Phật đó thì địa ngục. Nó không có phải như vậy. Đạo Phật là cái đạo là làm cho mình tỉnh ngộ. Mà trên cái con đường tỉnh ngộ nó mình có rất nhiều phước đức, nhưng mà chưa phải là cái tỉnh ngộ. Khi người Phật tử biết rõ cái điều này thì người Phật tử nó có thông minh, có giỏi, có bằng cấp, mà có giàu có, sẽ không dám kiêu mạn nữa. Và sẽ thấy rằng là mình có chừng mình kiêu mạn, mình chấp vào những cái đó thành công, mình có thể bị mất đạo Phật. Cái vô minh, cái si của mình nó dẫn đi con đường khác. Cho nên khi mình nghe khai giảng cái ý nghĩa của đạo Phật, của Phật Pháp á, là để mình tránh được những cái đó, tránh được. Mình làm sao là mình có giỏi nhất trên quả địa cầu này, nhưng mà khi mình nghe đến danh hiệu Phật một cái là mình chắp tay đảnh lễ liền, hạ thấp mình, con người mình liền. Thì mình muốn như vậy là mình phải có trí huệ sáng tỏ về nhân quả ba đời, nhiều đời, về khổ đau của cuộc sống nó từ đâu ra. Cho nên đó là cái mà Đức Phật dạy, là dạy cho mình được ích lợi nhỏ, ích lợi tạm thời nhỏ nhỏ thôi, để mà dẫn mình dần dần ích lợi lớn mà cũng vẫn còn là tạm thời, cho đến cái ích lợi vĩnh viễn. Nó là như vậy. Nên đi theo đạo Phật hơn là đi hết đời này đến đời kia đời nọ, là để như vậy. Đối với đạo Phật là mình ngưng theo đạo Phật trong một đời nào á, là mình có thể bị rơi vào tam ác đạo dễ dàng. Bởi vì nó từ cái chỗ mà cái si và cái kiêu mạn, và cái mình cố chấp những cái mà nó tạm thời. Nên đôi khi muốn theo như vậy, muốn rõ như vậy, mình phải hiểu rõ cái tâm tính của mình. Tâm tính con người của mình ấy, Đức Phật nói nó là tham sân si, phải hiểu rõ tham sân si thực sự như vậy. Mình thấy rất rõ, mình thử đụng đến người khác vẫn là mình muốn thấy cái người này sao, mình đụng đến người đó nói người đó Mà tham nó có nhiều cái tham, có nhiều người tham danh, có nhiều người tham tài, có nhiều người tham những cái về nghệ thuật, có nhiều người tham sắc, có người tham ăn, tham ngủ, nhiều lắm. Mà từ tham nó sinh sân, tham ăn mà không được ăn cái sân, tham ngủ không được ngủ cái sân, tham tài không được tài cũng sân, tham sắc không được sắc cũng sân, tham danh không được danh người cũng hận cũng sân. Cho nên vậy á, mình là tham sân si như thế đụng đến, cho nên hai tham sân si đụng với nhau là sinh diệt. Nhưng mà sao nếu mà mình thấy rõ là mình có tham sân si á, thì tự nhiên là con người của mình cũng khiêm nhường. Mình không dám khinh người, mình không dám ta đây. Và tự nhiên mình cũng cẩn thận. Và tự nhiên là ai nói mình có cái lỗi gì thì mình cũng suy nghĩ cho nó kỹ, chứ không có nghe một cái là nổi giận liền. Mình cũng nghĩ xem tại mình tham sân si mà cho nên ta nói vậy thì nó có đúng. Nhiều khi nó đúng thật, mình nghĩ lại đúng thật. Nghe nói mình thấy nó đúng thì tự nhiên mình cũng bớt sân đi ghê lắm. Cho nên Đức Phật dạy nhiều cái pháp là để cho tâm mình nó có một cái sự nhận xét đúng, rồi nó tập luyện nó, nó điều phục nó kềm chế nó làm chủ nó không có tự ái vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là mà nói rất là chúng, mình tham sân si. Nhưng mà giờ mình nghe cái thí dụ mà trong đạo Phật cũng lấy cái thí dụ đó, mà ngoài đạo cũng dùng cái thí dụ đó để nói về con người mình, nói về cái tâm thức của con người mình á. Nhưng mà có hai thí dụ thì nó có khác nhau nhưng mà nó đều giống nhau ở cái ý nghĩa. Theo đạo Phật thì thôi mình lấy cái nào nó cũng được. Một người nó đi trong rừng gặp một con cọp, nếu như mình gặp cọp thì sao, thì chạy chứ còn làm gì nữa. Còn cách là chạy thôi, người nó mới chạy, cọp nó rượt theo, người đó thấy nguy đến nơi rồi thì chạy đến chỗ đó một cái thì nó là một cái hố sâu mà nó hết đường khác rồi, hố sâu ở dưới. Thì người đó mới nghĩ chết, cọp nó đến là con mình chết, mới bảo thôi bây giờ đó mình làm sao đó? Mình xuống cái hố này, nhưng mà nhìn xuống dưới hố sâu đó, đó nó không sâu lắm, nhưng mà rớt xuống có thể chết, nhưng mà nhìn rõ thấy nó có mấy con rắn ở dưới, mấy rắn độc rồi nguy rồi, nhảy xuống nó không được, bọn nó rượt đến nơi. Thì cái nó có một cái cây ấy, nó mọc ở trên cái bờ hố ấy. Nó nghiêng ra bên ngoài ấy. Thì nó sợ quá, rồi nó muốn leo lên cây đó, thì con cọp nó cũng có thể bước lên cây được, nó mới có mấy cái sợi dây, mấy cái dây leo đó, rồi nó mới đóng cái dây leo đó thòng xuống, thì nó mới tụt xuống, cho nên nó lơ lửng, không có rớt xuống dưới đáy này gặp mấy con rắn. Mà con cọp á, thì nó đứng ở ngay trên cái chỗ cây á, nó chờ. Thì nó treo lơ lửng như vậy, thì tự nhiên là cái sợi dây leo nó cũng chắc lắm, thì nó có ở đâu nó chui ra hai con chuột, chuột trắng chuột đen, thì nó mới gặp gặp cái sợi dây leo, gặp nó cắn nó gặp, phải sợ hết hồn hết vía. Bây giờ rớt xuống dưới cũng có thể gãy chân, không chạy được là rắn nó cắn cũng chết, leo lên thì có cọp. Thì trong lúc lo sợ hết bế tắc người đó, thì trên cây ở mấy cái cành cành khác ở trên cây đó, nó có một cái tổ ong ha, có cái tổ ong. Thì trong cái tổ ong đó, nó cái nó lay động cái cây đó, nó mới có mấy cái giọt mật đó, nó rớt ra. Thì cái người nào đang còn lo sợ đó thì có một cái giọt mật nó rớt trúng ngay cái gò má, cái nó chảy dần xuống đến cái mép. Cái người đó nếm cái giọt mật, người đó thấy trời, cái mật nó ngon, nó ngọt, nó ngon. Người đó quên mất con cỏ, quên mất con rắn, quên mất hai chuột, người đó quên hết. Cho nên ngoại đạo thì lấy là con voi nó rượt. Cho nên con voi ấy, thì nó cứ húc, nó cứ húc vào cái thân cây ấy, để cho thân cây nó rớt xuống. À, cho nên mình biết là đại khái thì đạo Phật định nghĩa cái thí dụ đó là để cho tâm tính của con người mình. À, mình ở trong một cái hoàn cảnh rất là nguy hiểm. Giờ mình cứ nghe nghe về cái nghĩa, tất cả mấy cái này là cái sự thật của con người mình. Đấy, ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo thì tôi cũng không nhớ rõ mấy cái thí dụ nó nói cho cái gì, nhưng mà mình chỉ biết rõ một điều là ở trong cái sinh lão bệnh tử, nó tượng trưng sinh lão bệnh tử. À, chỉ biết là hai con chuột ngày trắng đen ngày đêm đó, nó là tượng trưng cho ngày đêm, nó cứ cắn cái sợi dây đó là cái đời sống của mình, đời sống của mình nó treo leo vậy. Ở dưới mấy con rắn nó là tượng trưng cho những cái gì tan độc cái gì đó, rồi con cọp nó tượng trưng cho nó cả những cái gì nguy hiểm cuộc sống, sinh lão bệnh tử đủ thứ hết đó. Nhưng mà trong cái lúc mà mình sống ở trong cuộc sống luân hồi vô thường này thì mình có những cái hưởng và mình quên hết tất cả những cái vô thường. Đến cái lúc mà ra đi, mình vào trong sự chết, lúc đó mình mới nhận ra là tất cả nó vô thường. Đó. Mà cái nó làm cho mình quên đó, nó là cái sướng của cuộc đời này, nó là giọt mật đó. Giọt mật nó rớt vô cái mép mình, cái người đó người ta liếm, người ta nếm, người ta thấy nó ngon, người ta mong sao nó có nữa. Người ta quên là người ta sắp sửa bị chết. Cho nên phần nhiều cái tâm tính của con người mình nó như vậy. Mà đôi khi á, mình sống á, vì những cái sướng nhất thời thôi mà mình tranh giành nhau, rồi mình tranh chấp nhau, rồi mình tạo nghiệp với nhau. Cho nên đời sau gặp nhau á, là thù ghét, là thương mến, rồi mà cũng khổ đau vì đủ thứ, đó là vậy. Cho nên cái ý nghĩa cuộc sống của mình á, nó hay, nó đẹp, nó đúng, nó sai, nó có cái gì không tốt, không hay ở chỗ nào. Đó, Đức Phật nói rất nhiều thí dụ, trong đó có cái thí dụ vậy. Quả thực cái giọt mật nó vẫn là ngọt thật. Dù là mình bảo là tôi chết đến nơi, bây giờ có một người bảo tôi sắp chết rồi, chăn trốn mọi người, thì mình bảo người nó nếm thử cái này, người nó nếm ngọt hay mặn, người nó bảo ngọt, người nó nếm thử cái này, mặn hay ngọt, mặn. Người ta sắp chết đến nơi thì mặn vẫn là mặn, ngọt vẫn là ngọt. Mà hỏi mà cái nào ngon hơn thì người đó sẽ nói tôi sắp chết rồi, hỏi đó chi. Thì mình sẽ nói thì nói lời cuối cùng đi, rồi chết cũng được, cái nào ngon hơn thì người đó vẫn nói ngọt ngon hơn. À, tức là mấy cái đó nó có hết. À, nó có hết, cho nên Đức Phật và cuộc sống này nó có cái vị ngọt của nó, nó có cái nguy hiểm của nó. Cái vị ngọt của nó giống như là cái mật mà chép ở trên một cái lưỡi dao, mà mình cứ lấy lưỡi mình nó mình mút cái mật đó, nó rất ngọt, nhưng sẽ đến một lúc đó, nó cắt đứt cái lưỡi của mình. Nên trong đời sống này, đến một lúc cái bệnh nó ra, đến một lúc một cái tai nạn nó đến, đến một lúc một cái chuyện phiền não nó phát sinh ra, mà mình sống ở trong những cái mình gọi là cái hạnh phúc của mình, của cuộc đời, thì quả thực nó có cái vui của nó. Nhưng mà vô thường vẫn là vô thường. Cái nào là cái thật của mình? Cái mặt ngọt đó hay là cái hạnh phúc của mình, hay là cái vô thường đó là sự thật của mình? Cái nào cuối cùng nó hiện ra thì cái đó là sự thật của mình. Cho nên cái cuối cùng nó hiện ra nó, mình thấy nó là sự chết. Cho nên cái sự thật của mình á, Đức Phật nói nó là vô thường. À, mà vô thường thì không thể nói nó là sướng được. Nên Đức Phật không có nói là ăn ngon là khổ, ngủ sướng là khổ, có danh, có tài, có sắc là khổ. Đức Phật nói vô thường là khổ. Mà mình là cái nào đây? Cái ăn ngon mặc đẹp cái gì hình như nó là bên ngoài không à? Nó là cái giọt mật nó rớt xuống nó từ bên ngoài. Một cái thật của mình á là sợi dây mà đứt một cái là mình rớt xuống trong mấy con rắn. Đó, đó là cái thật. Cho nên đôi khi mình vì một cái nó có nhưng mà nó tạm thời mà mình quên đi cái sự thật của mình. Đó là cái chỗ Đức Phật nhắc đó, Đức Phật khai mở ở chỗ đó, đó. Mình quên đi mất cái sự thật của mình. Bây giờ mình nếu mà mình nghe đây á, mình bảo đúng, Đức Phật nói vậy là chúng. Là nếu mà mình còn thắc mắc nhiều thì nó còn nhiều chi tiết, nhưng mà mình thấy chúng. Thì cái bước, cái câu hỏi kế tiếp là để mình có thể hỏi Phật hay là hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì mình là một cái bi đát, mình là một cái bi quan, cái sự thật của mình. Phật nói là thực là khổ mà. Vậy thì mình là khổ. Vậy thì Đức Phật cứu khổ ở chỗ nào? Nếu mà cái sự thật của mình nó là khổ thì Đức Phật cứu khổ ở chỗ nào? Và sướng là cái gì? Nếu mà Đức Phật nói là thì ăn ngon đó là sướng, mặc đẹp đó là sướng, có danh, có vọng, có tiền tài đó là sướng. Thì giờ cái sướng mà Đức Phật đem đến cho mình là cái sướng nào? Và nếu như cái đó nó không phải là mình, nó chỉ là cái bên ngoài, nó tạm thời, và nếu mà mình chấp vào nó đó thì mình trở nên là si mê, tham lam, của mình tạo nghiệp nữa. Cho nên giờ mình biết là Đức Phật là giải quyết làm sao. Thì đối với đạo Phật đó, trước khi mà mình muốn thoát khổ, mình phải biết rõ khổ. Trước khi mà mình muốn đạt được cái sướng, mình phải biết rõ làm thế nào để được sướng. Mình biết cái đó là khổ thì mình mới tránh được nó. Mà mình muốn tránh luôn nó được á, thì mình phải biết cái nguyên nhân của nó, từ đâu mà nó ra cái khổ đó. Rồi mình không có cái nguyên nhân nó nữa, không có cái nhân nó nữa, thì cái khổ không bao giờ nó có nữa. Đến cái sướng cũng vậy. Có một cái sướng, mình muốn tìm nó, mình chắc thì mình tìm được nó không? Mình muốn có cái sướng đó, mình phải xem nhân nào nó ra cái sướng đó. Rồi nếu mình có được cái nhân của cái sướng đó, thì chắc chắn là mình có cái quả sướng. Đó là Đức Phật, cái lý luật vững chắc, lý lẽ của đạo Phật nó ở chỗ đó, nó theo nhân quả. Vì vậy khi Đức Phật nói lên khổ, Đức Phật nói luôn cái nguyên nhân của khổ. Cho nên khổ là khổ đế, nguyên nhân của khổ là tập đế. Đức Phật nói cái chỗ thoát khổ là diệt đế, Đức Phật nói luôn cái nguyên nhân đưa đến cái diệt đế là niết bàn, đó là đạo đế. Như vậy là Đức Phật nói một cách rành mạch rõ ràng hết cho mình. Nhưng cái mà thoát khổ hoàn toàn, rồi cái mà đạt được cái diệt khổ hoàn toàn đó, đối với mình nó còn xa lắm. Cho nên đôi khi Đức Phật nói thêm những cái pháp mà mình kêu là nhân thiên thừa, nhân quả, thiện ác, quả báo, để cho khi nào mà mình chưa có đạt đến cái cứu cánh giải thoát đó, mình luôn luôn thoát được khổ, đạt được cái sướng. Thì đó là Đức Phật trả lời. Ví dụ Đức Phật nói mình bố thí thì mình sẽ được giàu có nhân quả. Bố thí mình trong đó có cái bố thí cho chúng sinh, trong đó có cái bố thí cho Tam Bảo là cúng dường, thì mình sẽ đạt được tất cả những cái giàu có danh vọng. Làm những cái điều thiện như vậy, làm những cái điều tốt như vậy, thì đến đây mình có thể thấy rằng là nó, mình chia hai cái, một cái là tính tốt, một cái là tốt, một cái là sướng, nó khác nhau không? Mình thấy có những người tốt lắm, tính tốt lắm, hiền tốt mà nghèo khổ. Mình thấy có những người sướng lắm mà tính tình mà xấu, nó tham lam ích kỷ. Cho nên hiền tốt mới sướng á, nó không có dính với nhau. Đôi khi mình luôn luôn mình muốn mình tốt đẹp, mình có một cái mình thấy cái tốt đẹp nó quý, nhưng mà lắm lúc đồng tiền có thể mua mình, lúc mình hy sinh cái quý đó đi, mình lấy cái sướng. Cho nên ta nói phú quý. Phú quý nó nói chữ nôm nó là giàu sang, nó khác nhau á. Có nhiều người sang quý mà không có giàu hết, có nhiều người phú mà không có sang, không có quý, hai cái nó khác nhau. Rồi như vậy thôi, rồi nó lại còn có nhiều người rất là đạo đức tốt nhưng mà không giàu, cũng chẳng có sang chẳng gì hết. Nên cái đó ở trong đạo Phật là nó đều từ nhân quả mà có hết. Nên bây giờ đó mình mới nghe một cách tổng quát, không nghe mình vào chi tiết thì nó còn nhiều cái lắm, nghe để cho mình biết là nó như thế nào mà mình nhận định cuộc sống này. Nếu mà mình không có cần cái tốt, nó mệt lắm. Mình tốt mình phải hy sinh, mình phải nhường, mình phải chịu thiệt thòi, tốt nó mệt. Con người mình lắm lúc không thích, bắt mình như vậy hoài cho mình phiền, bực lắm, mình phải nhẫn. Cho nên ai cũng muốn sướng. Thì nếu mà mình muốn sướng thì Đức Phật nói mình cứ đi bố thí đi, bố thí cúng dường. Đến chùa cúng dường là bố thí đó, cúng dường đến chùa là để làm phước. Y như là mình đi cái chỗ mà có những người nghèo cùng để bố thí làm phước, đến chùa là để làm phước. Mình là người Phật tử, mình nhớ điều mình có Tam Bảo là để bố thí. Mình biết bây giờ mình tin rằng là khi mình bố thí thì mình được công đức, nhưng mà bao giờ bố thí cũng phải mua vé máy bay bay tuốt về mấy xứ nghèo hả? Bao giờ cũng chờ có người đến gửi đến quyên góp cái gì rồi lúc bây giờ mình mới bố thí. Mà lắm lúc có dịp vậy đó, lắm lúc đời sống của mình cả một đời sống không có cái duyên như vậy nữa, cho nên mình không có cái đời này của mình có phước hưởng mà không có tạo ra một cái phước tiếp cho đời sau. Nhưng mà khi mà mình có chùa, mình có Tam Bảo đó, lúc nào lên chùa là lúc đó đi bố thí đó. Chùa mà không có tín thí, không có đàn na tín thí là chùa không xây được, chùa không còn tồn tại. Mấy thầy cũng ra đời đi làm hết. Nên mình đi là ủa thầy, đi vô sở làm thấy thầy mà ủa thầy không tu nữa, nó đời ông thầy không nói có cúng dường gì đâu mà tu. Thì tôi phải đi làm tôi sống chứ, không có bố thí gì cho tôi đâu để tôi sống cái đời đó. Cho nên tôi phải đi làm chứ. Cho nên mình biết vậy, cho nên khi mình lên chùa là mình bố thí đó, mình làm công đức đó, là cái công đức bố thí đó, biết vậy. Tại vì khi mình lên chùa mình không cúng dường, mình cũng có công quả đó. Lắm lúc không cúng dường công quả, cũng ngồi nói chuyện thầy trụ trì cho thấy vui. Thấy vui, thấy cảm thấy đời sống tu sĩ này nó vui. Nó có bạn như vậy, nó cũng vẫn có công đức. Nhưng mà cái chứng yếu của nó là cúng dường Tam Bảo, duy trì Tam Bảo, tức là cái phước đức bố thí của mình. Cho nên người Phật tử rồi muốn bố thí không có cần đi tìm đến đâu hết á. Nên vì vậy mình cứ vậy đó, cái Tam Bảo là cái phước điển của mình, kính điển của mình. Mà chúng tôi có giảng nhiều đó, là khi mà mình bố thí cho Tam Bảo mình được thêm nhiều công đức lắm. Đó là cái công đức khiêm nhường, công đức tôn kính, công đức hạ thấp mình, kính trọng cái đối tượng, cái phước điển của mình. Nó khác với lại cái mình bố thí cho người ăn xin nghèo khổ, nó khác nhau ở chỗ đó. Và nó làm cho cái công đức bố thí cho Tam Bảo của mình nó viên mãn, nó thanh tịnh. Nên đó là cái mà chúng tôi có từng nói nhiều. Còn giờ cái đầu tiên là vậy, lên chùa là mình có cái vậy, thì mình cứ như vậy thôi là mình có cái sự giàu sang ngũ dục đấy, tài sắc danh thực thủy ở đời sau. Mình muốn cái nào mình hồi hướng cái tâm, khi mình cúng dường ấy, rồi mình cúng dường vào thùng phước xương hay đưa cho thầy chủ trì, mình cúng dường mình tâm của mình nguyện cái công đức này đời sau con giàu có, đời sau con có danh vọng lớn, đời sau con có tiền bạc thật nhiều, hay là con có thể nói là con có một cái sắc đẹp vô cùng, có sức khỏe, không có bệnh tật. Hồi hướng như vậy, nguyện cái lực công đức đó nó làm cho mình thành cái ý muốn đó. Người nào có con mình không hài lòng hết thì cũng vậy, hồi hướng đời sau có con là đứa nào nó cũng ngoan đó. Có vợ ông hài lòng cũng hồi hướng được. Vợ ngược lại cũng vậy, hồi hướng đời sau mà hồi hướng con chồng kêu một chút là dạ liền, nói cái gì là vâng liền. Đó. Cho nên mình biết là những cái đó nó là những cái phước đức, nó là một cái nhân để nó thành quả đời sau. Mình muốn cái lòng tin nó mạnh thì mình phải nghe pháp thêm về vấn đề nhân quả. Còn bây giờ mình coi như là mình có lòng tin rồi thì cái nguyên tắc nó vậy. Thì như vậy á, còn mà mình muốn về tính tình của mình thấy mình tính nóng nảy, mình thấy mình tính của mình sao nó tham lam quá, mà bắt đầu mình cảm thấy không có hài lòng, mình kềm nó không có được, mình khi mà mình cúng dường nó, đảnh lễ nó, hồi hướng. Bây giờ là mới nói cái phần là cúng dường là bố thí thôi, mình có thể hồi hướng đến. Đây là cái công đức này của con, đảnh lễ Phật ấy đó, cúng dường xong đảnh lễ, nguyện cái công đức này của con đó, con sẽ có được một cái năng lực nó kềm chế tất cả những cái tâm mà tham lam hay là sân hận của con, nó không có làm bệnh nữa. Cái đời này của con nó bị những cái lỗi này nhiều quá mà con không có thắng nổi nó, thì mình phải có cái phần công đức hồi hướng đó. Thì phần nhiều cái phần mà làm công đức ở hồi hướng đó, thì nó có hiệu lực hơn là mình tập luyện. Tập luyện nó khó lắm. Đôi khi mình bảo chứ mình phải tập, mình có tính xấu mình phải tập bỏ cái tính xấu đó đi, mà có nhiều cái nó nhiều đời rồi, cho nên mình tập hết đời này đến đời kia nó cứ từ từ nó chuyển thôi. Còn nếu mà mình bố thí rồi mình hồi hướng á, mình lấy cái lực công đức đó hồi hướng đến đó, thì có thể đời sau của mình á là mình có thể kiềm chế nó, điều phục được nó. Nó có cái tha lực của chư Phật chư Bồ Tát nữa trợ giúp cho mình. Còn mình tự làm lấy á, nó lâu lắm, mà xung quanh nó không có để cho mình yên. Đôi khi mình cố gắng mà chưa đủ cái tháng này nó thấy mình có sân ấy, mới nghĩ mừng xong cái nó qua đầu tháng sau cái có người đến nó gây liền, nó gây một cái sân trở lại, xong rồi hối hận hối hận lại tu tiếp. Mà xung quanh nó gây, nó phá ghê lắm. Cho nên á, mình muốn tập luyện cái đức tính tốt là mình phải có một cái tha lực. Cho nên hồi hướng Phật, cúng dường đến Phật Bồ Tát á, rồi cầu hồi hướng như vậy, nó sẽ có cái trợ lực. Trợ lực đó nó vô hình lắm, giúp cho mình. Nên mấy cái đó mình hiểu vậy, thì khi mà mình tập tính tình á, thì mình sẽ được tính tình, chứ mình không có được phước đức giàu sang phú quý, tại mình hồi hướng về nó. Một cái công đức mình làm nó như là một cái số tiền tịnh tài mình có. Mình có cái tiền này, mình mua xe là nó hết, nó vào xe hết. Mình mua nhà, nó vô nhà hết. Đó, nó như vậy. Mình sống để đi du lịch, nó vào cái du lịch hết. Cho nên nó là hồi hướng nó giống như vậy. Cho nên mình làm công đức và mình hồi hướng về. Nếu mình hồi hướng về tính tình của mình thì đời sau á, mình cúng dường Phật nhiều lắm. Đời sau mình không có giàu, tại mình không có muốn giàu, mà mình trở thành một cái người rất là tốt. Tính tình mình nó hiền lương, nó thuần hòa. Nhưng mà mình được cái phước báo, mình được cái sướng ở cái chỗ những cái người nào xung quanh mình á, người ta đều thương mình, người ta đều được một cái an lạc, người ta kính mình, mình được cái hưởng cái đó. Nhưng mà mình không có giàu có hay danh vọng gì hết á. Rồi mình muốn mấy cái đó nó tiếp tục á, thì mình lại phải là làm tiếp á, lại phải tạo công đức, lại phải hồi hướng, phải giữ gìn nó. Mình chưa có đạt đến cái mức độ bất thối chuyển của trí huệ, cho nên những cái tâm tính tốt của mình á, nó có thể bị thối thất nếu nó gặp cái hoàn cảnh xấu phá nó, áp lực của nó thối thất. Mà mình sống với mọi người xung quanh là nó đủ thứ ân oán hết á. Cho nên trong cái đời sống như vậy là mình cứ phải tập luyện hoài, chứ đừng có ý là có rồi là có vĩnh viễn. Một cái tính tốt nào của mình vậy nó không có vĩnh viễn đâu, nó gặp đủ duyên là nó bị thối thất. Cho nên có nhiều người mình thấy mình không tham, nhưng mà khi mà những cái lợi nó quá lớn đó, mình bị chuyển động tâm liền, thối thất liền. Cho nên vì vậy luôn luôn mình phải tiếp tục. Mà mình muốn tiếp tục như vậy thì đừng có đời nào cũng tiếp tục, đừng đời nào cũng phải gặp Tam Bảo hết. Tam Bảo nhắc nhở cho mình. Còn mình sống ngoài đời thôi, mình lấy phước ra, mình ra đời mình cần đạo, mình hưởng ngoài đời thôi đó. Một đời sau mình không có ai nhắc mình hết, càng phước nó càng tệ cái tâm tính đó. Cho nên đó là những cái điều mình hiểu, những cái chi tiết nhỏ nhặt thế đó, để mình biết mình hành động. Thì có nhiều người thì cũng không nghĩ đến giàu sang phú quý, cũng không nghĩ đến tính tình tốt đẹp. Có nhiều người muốn giỏi cái này, muốn giỏi cái kia, cho nên nó sẽ giỏi, Nếu mình làm công đức á, giỏi lắm. À, cho nên giỏi nghề nghiệp, giỏi về một cái môn học nào, và lúc giỏi lắm nhưng mà cũng không có danh, cũng không có giàu. Nên mình nghe là để mình biết rằng là khi mình làm một cái công đức đạo Phật dạy cho mình ấy, tức là mình làm một cái nhân tốt, một cái nghiệp tốt, mình nên nghe theo Đức Phật ấy, mình sử dụng nó, mình hồi hướng nó về chỗ nào, hồi hướng nó về cho mình, cho người, làm sao cho nó được ích lợi, làm cho nó được ích lợi như vậy. Thì lúc bây giờ nó rất là sáng tỏ, và nó sẽ nó đi theo cái công đức, nó phát triển theo cái ý muốn của mình. Nên ví dụ như mình cúng dường hay bố thí xong và nguyện cho cái công đức này của con, ví dụ vậy, mình nói đời sau cho con giàu có lắm, mà cái giàu có đó để làm công đức tiếp, đó là một cái điều mà mình thấy dễ làm, dễ nhớ. Thì mình muốn chắc là mình nói là thế mà con đời sau của con mà con có cái tâm làm công đức á, tự nhiên con giàu. Tức là thí dụ mình đi làm ăn là tự nhiên phát tài, mà thế mà con muốn hưởng thụ cái gì đó là tự nhiên nó xuống, là nó muốn phá sản. Mà thế mà con nghĩ làm công đức á, là tự nhiên nó lên. Mình hồi hướng đó, tức là đối với đạo Phật đó, là mình có thể sắp xếp cái cuộc đời sống đời sau này của mình đó. Mình tin theo Phật là mình thấy rõ điều đó, để mà mình hồi hướng rõ ràng như vậy đó. Rồi mình muốn nó tiếp tục nữa đó, thì mình nói là phải gặp Tam Bảo nữa, phải gặp Tam Bảo, thì Tam Bảo lại nhắc nhở mình lại tiếp tục đi tiếp làm cái người việc thiện tiếp nữa, nhân thiện tiếp nữa. Rồi mình cứ như vậy. Rồi cái mình muốn giỏi một cái gì á, mình cũng nhớ một điều này, thì bảo thí dụ như là con phải giỏi về một cái môn nào thật là giỏi, nhưng mà nó phải thêm này, làm sao để ích lợi cho mọi người nữa. Như vậy á, thì lúc bây giờ nó cái giỏi của mình á, nó có một cái tính chất của Bồ Tát đạo. Ví dụ bây giờ mình nói là con muốn đời sau con nấu ăn thật giỏi, đời này sao mà nấu cái gì ai cũng chê hết, mình cúng dường xong mình phát nguyện hồi hướng này là sao nấu ăn thật giỏi, thì đừng có nghĩ là nó giỏi cho cái bản ngã của mình đó, mà luôn luôn á, để cho ích lợi cho mọi người. Ích lợi sao mình chưa biết, nhưng mà cứ nói lại đi, thì đời sau mình nấu ăn giỏi, nổi tiếng, mình giàu lắm, tự nhiên mình đi bố thí à, do cái nguyện của đời này của mình á, ích lợi cho mọi người á, tự nhiên cái đời sau nó giàu, cái là tự nhiên muốn bố thí à, nó khởi lên cái như vậy. Cho nên mình cứ nguyện những cái tốt đẹp á cho người, mà mình cứ nghĩ cho người á, là tự nhiên cái đó nó thành hay thành tốt, chứ đừng nghĩ cho mình. Đừng có tức quá, tức quá ai cũng khinh thường, thế nó đổi sau cho con có bằng, con có 10 bằng tiến sĩ. Nhưng mà nó cái đó nó chỉ cho cái tôi của mình thôi. Cho nên khi mà đời sau mình có cái đó, nó không có ích lợi hết, nó có hại nữa. Cho nên khi mình làm công đức, mình Đức Phật dạy mình hồi hướng, thì cái Đức Phật dạy hồi hướng rộng lắm, nó cho chúng sinh, nhưng mà bây giờ nó mình chỉ nói hẹp lại thôi, ích lợi cho mọi người. Mình cứ có cái tâm đó nữa, thì tự nhiên là mình luôn luôn đời nào mình cũng có cái tâm tính người từ thiện, một con người đúng nghĩa là tốt. Nếu mà mình chỉ nghĩ giàu sang phú quý cho mình thôi, khi mình giàu sang phú quý rồi mình ích kỷ lắm. Cho nên giờ mình phải nhớ là trong đạo Phật khi mình hồi hướng đó, là nó có. Nhưng mà Đức Phật hồi hướng theo đạo đó, tất cả pháp giới chúng sinh, cái đó nó mình còn khó đối với mình lắm, mình chưa hiểu rõ. Cho nên mình cứ nói là cho mọi người, cho những người mà có thể nó có duyên với mình, người ta đều được cái hưởng cái lợi ích. Đó là nó thực tế với mình nhất, là mình nguyện như vậy. Cho nên giỏi bất cứ cái gì nó cũng mang lại lợi ích cho người được hết. Có một cái điều gì sung sướng ở nơi mình cũng là một cái phương tiện để bố thí, để chia sẻ cho người khác được hết. Cho nên trong cái lúc mà mình làm công đức đó, mình có một cái tâm nguyện nữa, cho mọi người nữa, thì tất cả khi mà nó thành quả rồi đó, thì là tự nhiên mình thành ra một cái đức tính của Bồ Tát. Do đó mà cái công đức của mình nó sẽ tăng trưởng, nó phát triển. Nó cứ vậy, nó tăng trưởng, nó phát triển. Đôi khi mình sống cuộc sống nó có nhiều kinh nghiệm. Mình sống với nhau, mình làm việc với nhau, có nhiều cái phiền não đến, mình cũng thấy những cái phiền não đó như là nó bất trị. Tranh chấp nhau, cãi lộn nhau, mình so đo với nhau, mình ganh với nhau, đủ thứ hết á. Thì mình thấy cái đó nó mệt, nó phiền. Thì khi mình làm công đức á, mình hồi hướng, mình tùy theo cái ý của mình. Nếu mình thấy đạo hữu thì mà cứ gây nhau hoài, thì mình cũng hồi hướng là nguyện cho con á, cái công đức này của con á, con có một cái phước đức là con có thể hòa giải tất cả những đạo hữu, để cho họ hợp tác với nhau mà tăng trưởng công đức lẫn nhau. Thì mình sẽ có được cái năng lực đó. Còn thôi thì mình nói là con có được một cái, con có thể nhường nhịn cho các đạo hữu. Con nhường nhịn như vậy á, thì con có được cái công đức lớn của nhường nhịn. Họ có được cái công đức, họ làm cái việc á, mà hòa hảo nhau. Thế là mình cứ biết rằng là cái công đức của mình nó có nhiều cái công năng, nó là một cái năng lực. Nó như là ở đời nó như là tiền bạc á, để nó làm ra này làm ra kia. Cái tiền bạc nó làm ra nhà, nó làm ra cái xe, nó làm ra đất vườn, nó làm ra những cái xây dựng, nó làm ra những cái bố thí. Thì cái công đức mình làm á, mình tạo nên một cái nhân tốt, một cái nghiệp tốt đó, nó có hết tất cả cái khả năng đó, mình có thể hồi hướng đến. Mình đem nó vô chỗ nào, đầu tư nó vào chỗ nào, nó ra đến đó. Nhưng mà có điều khi mình không chú ý cái đó. Người con Phật tu tập tụng kinh không phải là bố thí hay là cúng dường thôi, mà tụng kinh niệm Phật gì cũng vậy hết. Xong cái mình hồi hướng như con két, con vẹt thôi. Nguyện tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo, nhưng mình không có một cái ý thức rõ rệt. Và đôi khi là cái đó là đạo, mình muốn nó thực tế cho mình, cho người ấy, thì mình cứ sống hàng ngày với nhau. Đạo hữu này này, mình sống với nhau thì mình thấy nó rắc rối nhiều cái, nó phức tạp, nó phiền đó. Thì từ từ mình cứ có công đức, mình hồi hướng. Hồi hướng như vậy thì là thực sự là cái mình là người con Phật, rồi mình gặp Phật, gặp đạo Phật, mình sẽ được công đức và mình sẽ có nhiều cái ích lợi cho mình, cho người. Chứ đôi khi mình phát lên cái tâm mà là cứu độ chúng sinh, nhưng mà thực ra tâm mình nó chưa có khả năng, và nó chỉ nói thôi chứ nó không có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đó là quý đạo hữu, mình cứ sống với nhau, rồi mình thấy nó có một cái gì đó mà rắc rối mình với các đồng đạo đó, rồi mình hồi hướng đó, là cái đời sau của mình á, tự nhiên là mình sẽ có nhiều cái năng lực, có nhiều cái công đức kia lắm. Và nó cứ như vậy, cái nó chuyển dần á, cái tâm tính của mình á, nó chuyển sang cái mình thấy là lợi cho người, nó hay lắm, nó lợi cho mình. Từ 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 cái mình thấy là không cần nghĩ đến mình nữa, cứ nghĩ đến người đi là tự nhiên nó lợi cho mình. Đó là cái tiến trình nó đi đó, nó đi qua nhiều đời, nhưng mà nó luôn luôn là nó có tam bảo, nó có thiện tri thức nhắc nhở cho mình. Thì mình mới thay đổi dần, cái tâm mình nó chuyển, nó chuyển dần đó, thì mình thấy mình cũng có thể là Phật, là Bồ Tát như thường. Còn mình không có cái cách chuyển, nó kẹt cứng một chỗ, mình thấy cách gì mình làm chuyện và Bồ Tát đạo gì được hết đó. Cho nên ngày nào mà mình mình nghe hiểu, mình chuyển được cái tâm mình á, mình cứ chuyển hướng nó sang cái hướng của đạo, nó khai mở, nó chuyển dần á, cái tâm nó mở rộng. Mình muốn cái tâm mình nó mở rộng là nó phải có người khác, mà mình muốn nó mở được là mình phải đưa một người khác, và mình phải nghĩ ích lợi cho người khác. Thì từ từ cái tâm mình nó rộng lớn rồi, nó thoáng rồi, bao la rồi. Rồi mình bắt đầu mình nghe Phật nói pháp, Bồ Tát nói pháp, tự nhiên nó tương ứng với nhau, mình thấy nó rất là khế hợp, mình càng muốn theo con đường nó nữa. Rồi mình cũng biết một điều là đời mình nó còn sinh tử, không cùng tận kiếp. Cho nên mà đôi khi mình chịu khó hy sinh một đời mà nó lợi cho vô lượng đời sau. Còn nếu mình không tin cái điều đó, mình cứ nắm giữ, thủ giữ một đời này thôi, cái mình sinh ra nghiệp ác, tâm tính nó khó cải, khó chuyển, mà nó đi xuống, không bao giờ nó đi lên được. Mà nếu mình làm công đức nhiều, nó hại người khác nữa. Mình là một người ích kỷ, mình là một người chấp ngã, mình là một người ganh tị, mà mình không có chịu hồi hướng để thay đổi mấy cái đó, mình cứ làm phước đức thêm, thì mình sẽ giàu sang phú quý, mình sẽ làm ngồi trên vua chúa giàu có. Với cái tâm ích kỷ đó nó, thì mình sẽ bóc lột những cái kẻ ở dưới, cho nên nó thành ra tội lỗi nhiều hơn nữa. Nên đó là những cái gì mà mình nghe đạo Phật rồi đó, một cách bao la rộng lớn, mà mình trở về cái thực tế mình mà mình có thể áp dụng, là mình làm cái điều thiện. Mà căn bản của điều thiện đó là bố thí, mình làm bố thí như vậy, mình hồi hướng cái công đức đó đến cho những cái mà mình thấy không hay trong cái hiện đời của mình, mà để mình sửa chữa. Mình tin rằng là nó mà sửa được mấy cái đó là mình phát được cái công đức lớn. Và muốn lợi ích, khi mà mình đã có một cái công đức lớn là mình muốn lợi ích cho mọi người, thì mình phải nghĩ đến mọi người. Mình làm là làm để mà ích lợi cho mọi người. Ví dụ mình giỏi một cái nghề nghiệp gì, ví dụ mình xây nhà, tôi xây cho tôi thôi, thì dĩ nhiên cái đó nó không phải thiện ác, nó vô ký. Nhưng mà nếu mình giỏi cái đó, mình thấy một người hàng xóm, người bạn cái đó, người ta nghèo, người ta cũng muốn xây nhà, người ta vụng về, mình giúp đỡ là bắt đầu giúp tha, giúp người, là bắt đầu công đức nó phát triển liền. Bắt đầu nó thành thiện mà nó phát triển công đức liền lập tức, nó có cái rộng lớn liền. Mình không có cần mình phải đi giúp nhiều người, mình theo duyên, nhưng mà cái tâm của mình nó là một cái tâm vì người, thì là tự nhiên nó có công đức lớn. Cho nên những cái đó là trong đạo Phật dạy cho mình, cho mình vậy. Cho nên mình có bất cứ một cái gì, mình có bất cứ một cái tài gì chăng nữa, mình cũng có thể làm lợi ích cho người. Thì ai cũng có một cái tài, cũng có cái sức lực, có cái sức khỏe, nhưng mà có lắm lúc không làm gì ích lợi hết, bởi vì đời trước mình không có nguyện gì ích cho người hết. Mình không có cái nguyện đó, cho nên cái tài của mình nó không có đem lại công đức, mà nó chỉ có gọi là giúp cho chính mình thôi. Cho nên mình hiểu như vậy. Vì thế đó, mà khi mà mình có một cái nguyện ở đó, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó có cái chủng tử của Bồ Tát Đạo. Cái chủng tử Bồ Tát Đạo đó là lợi cho người. Cho nên mình tập từ từ. Đạo Phật không có ép mình làm cái gì quá sức, cái đó hỏng hết, không có tốt. Mình cứ tập từ từ theo mình. Mà nó bắt đầu từ cái chỗ mình phát nguyện, hồi hướng, làm một cái công đức rồi phát nguyện lên. Cho nên người Phật tử của mình á, là nhận xét những cái mình không hài lòng về đời mình, không hài lòng về tâm tính của mình, không hài lòng về cuộc sống à, hay là mình có nhiều cái xấu, nhiều cái lỗi lầm này nọ đó, tất cả mấy cái đó thì mình làm công đức hồi hướng về sửa chữa xây dựng, mà luôn luôn vì người. Mình muốn sửa lỗi lầm của mình á, cũng phải nói là vì mọi người. Khi mình làm một cái lỗi lầm đó, nó làm hại mọi người, cho nên mình sửa lỗi mình muốn tốt lên nó cũng là để lợi cho mọi người, chứ không phải để cho người ta khen mình. Thì lúc bây giờ đó mình sẽ đi đúng cái con đường của Phật tử á, người con Phật á, mà nó bắt đầu từ những cái tâm nguyện, những cái ước nguyện của mình, rồi làm công đức. Cái công đức đó nó sẽ là một cái năng lực nhân, nó giúp cho cái tâm nguyện của mình á từ từ thành tựu. Nếu mình có nguyện là nó cứ đi theo cái tâm tham sân si, nó hưởng thụ, nó làm ác thêm. Thì đó là mình hiểu đại khái. Đại khái nó như vậy. Thì nó còn nhiều cái công đức nữa trong cuộc đời này. Thì chiều nay mình nghe mà mình nghe qua về cái vấn đề công đức, nó có thể là nó rất là đơn giản, và đôi khi nó có thể nó chỉ nằm ở nơi tâm thôi. Sẽ nghe nó thì mình biết là Đức Phật dạy cho mình để đưa lại rất trong cái đời sống này, đưa lại rất nhiều cái ích lợi cho mình. Đó là vậy. Mình tạm ngưng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều